Quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp Cựu ước.
Chúa Cứu Thế Giê-xu bắt đầu từ Môi-se đến các tiên tri mà giải nghĩa cho môn đồ những điều chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Mắt họ như được mở ra. Họ bèn nhìn biết Chúa và nói với nhau rằng: Ngài nói cùng chúng ta và giải nghĩa Kinh Thánh cho chúng ta. Lòng chúng ta chẳng như nung như đốt sao?
Kính mời quý thính giả cùng học Kinh Thánh với tiết mục Thông điệp Cựu ước để biết Chúa rõ hơn, xác quyết ơn cứu chuộc của Chúa dành cho chính mình, để được lời Chúa khích lệ, dấn thân trong nếp sống thờ phượng và phục vụ Chúa.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp Cựu ước hôm nay, chúng ta cùng suy gẫm phần mở đầu của sách Xuất Ai Cập là bối cảnh dẫn đến biến cố toàn thể dân Israel phải ra khỏi Ai Cập dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Môi-se. Đây là phần tiếp nối lịch sử tuyển dân Israel trong Sáng Thế Ký do Môi-se đã viết. Theo chương trình khôn ngoan của Đức Chúa Trời, kỳ kiều ngụ của dân tộc Israel tại Ai Cập đã đến lúc chấm dứt. Sách Xuất Ai Cập chẳng những là sách lịch sử tuyển dân, mà cũng là sách dành cho mỗi chúng ta để học biết sự kêu gọi của Chúa và biết lối sống thực sự làm đẹp lòng Chúa. Sứ đồ Phao-lô trong thư Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 11 nói về Thánh Kinh Cựu ước như sau: Những sự ấy có nghĩa hình bóng và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là kẻ ở gần cuối cùng các đời. Vì vậy, sách Xuất Ai Cập là lời đầy linh nghiệm của Chúa, có những ý tưởng sâu xa dành cho chúng ta để suy ngẫm và áp dụng trong hành trình theo Chúa. Xin chúng ta xem sách Xuất Ai Cập chương thứ nhất từ câu 1 đến câu 14. Đây là tên các con trai của Israel, mỗi người đều dẫn người nhà mình đi với Gia-cốp đến xứ Ai Cập: Ruben, Simeon, Levi và Juda, Issachar, Sabulon và Benjamin, Dan, Nephtali, Gad và Asher. Hết thảy những người bởi Gia-cốp sanh ra được 70 người, Joseph đã ở tại xứ Ai Cập. Và Joseph và anh em người cùng mọi kẻ đồng đời đó đều chết hết. Con cháu Israel thêm nhiều lạ lùng, nảy nở ra và trở nên rất cường thạnh, cả xứ đều đầy dẫy. Nhưng bây giờ tại nước Ai Cập có một vua mới lên ngôi chẳng quen biết Joseph. Vua phán cùng dân mình rằng: Này dân Israel đông và mạnh hơn chúng ta, hè, ta hãy dùng trước khôn ngoan đối cùng họ, kẻo họ thêm nhiều lên. Một mai nếu có cơn chinh chiến xảy đến, họ sẽ hiệp cùng quân nghịch đánh lại ta và ra khỏi xứ chăng? Vậy người Ai Cập bèn đặt các kẻ đầu sâu để bắt dân Israel làm sâu khó nhọc. Họ xây thành Phi-thom và Ram-se, dùng làm kho tàng cho Pharaon. Nhưng người Ai Cập càng bắt làm khó nhọc chừng nào, dân Israel càng thêm nhiều lên và tràn ra chừng nấy. Người Ai Cập bèn đem lòng ghen ghét dân Israel, bắt làm công việc nhọc nhằn, gây cho đời dân ấy nên cay đắng vì nỗi khổ sở nhồi đất, làm gạch và mọi việc khác ở ngoài đồng. Các công việc này người Ai Cập bắt dân Israel làm nhọc nhằn lắm. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất: Lúc mới đến Ai Cập, dân Israel có bao nhiêu người? Xin xem câu 6, câu 7 và chương 12, câu 37. Sau 430 năm nô lệ Ai Cập, dân số Israel đã tăng lên thế nào? Câu hỏi thứ hai: Joseph và những người cùng thời với ông đều chết. Như vậy những lời hứa Chúa hứa cho Abraham và con cháu ông sẽ được thực hiện ra sao? Câu hỏi thứ ba: Sự cường thạnh của Israel đã khiến cho Pharaon có đối sách nào? Xin xem câu 14 và mô tả tình cảnh của dân tộc Israel. Câu hỏi thứ tư: Theo câu 12, ơn Chúa đối với dân tộc Israel giữa cảnh nô lệ thế nào? Hoàn cảnh đau khổ có những ảnh hưởng tích cực nào cho tuyển dân? Xin xem thêm thư Gia-cơ chương 1 câu 2 đến câu 3 và thư Phi-e-rơ nhất chương 1 câu 6 đến câu 7. Câu hỏi thứ 5: trong hoàn cảnh phải chịu thử thách? Điều gì giúp cho đức tin bạn có thể đứng vững và tăng trưởng? Đọc phần mở đầu sách xuất Ai Cập, chúng ta gặp lại tuyển dân Israel và nhớ lại lời hứa của Chúa dành cho họ. Theo lời hứa của Đức Chúa Trời với Abraham, dòng dõi Abraham là dân Israel sẽ trở nên một dân lớn và là nguồn phước cho mọi chi tộc thế gian. Sách xuất Ai Cập nhắc lại những điểm chính của Sáng Thế Ký chương 46 để làm bối cảnh nối tiếp cho phần kỹ thuật những sự việc sắp đến trong lịch sử của tuyển dân Chúa. Đức Chúa Trời đã kêu gọi Abraham ra khỏi quê hương, đi đến đất hứa và nhiều lần phán hứa với ông cũng như con cháu của ông rằng ngươi sẽ thành một nguồn phước và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Con cháu Abraham là Isaac, Jacob, Joseph cũng đi theo tiếng gọi đó. Chúa đã dùng Joseph được ơn trước mặt Pharaoh và đem phước đến cho Ai Cập. Chúa cũng dùng đất Ai Cập để bảo vệ, nuôi dưỡng 70 người trong đại gia đình Gia-cốp, làm cho họ trở thành một dân tộc đông đảo, có dân số lên đến 600.000 người nam, nếu kể cả phụ nữ và trẻ con có thể khoảng 3 triệu người, theo chương 12 câu 37. Qua tuyển dân, Đức Chúa Trời vẫn đang thực hiện lời Ngài đã hứa về chương trình lâu dài của Ngài, để đem phước Chúa đến cho mọi chi tộc ở thế gian, và phước lớn lao nhất là Chúa cứ thế vào đời, hoàn tất ơn cứu rỗi tội nhân và mặc khải cho toàn nhân loại về tình yêu của Chúa dành cho họ. Giữa thế gian đầy đau khổ và tội ô này, Chúa cũng kêu gọi chúng ta theo Ngài để gánh vác trách nhiệm rao giảng tin mừng cứu rỗi, đem hạnh phúc thật cho nhân loại. Chỉ khi nào chúng ta bằng lòng, tin cậy và đi theo Chúa như Abraham, thì chúng ta mới có thể đem phước của Chúa đến cho đồng bào, đồng loại. Phần Kinh Thánh này còn cho chúng ta thấy lời hứa của Chúa không đổi thay cho dù đời người ngắn ngủi. Theo câu 6, Joseph và anh em người cùng mọi kẻ đồng đời đó đều chết hết. Abraham, Isaac, Jacob đã chết, rồi Joseph và các anh em của ông cũng đều chết. Do vậy, lời hứa của Chúa đối với Abraham vẫn còn có giá trị cho ông và con cháu của ông. Chúa đã hứa với Abraham, ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Trích Sáng Thế Ký chương 12 từ câu 2 đến câu 3. Những lời vắn tắt chúng ta học ở đầu sách xuất Ai Cập cho thấy rằng Chúa vẫn tiếp tục làm trọn lời hứa của Ngài đối với tuyển dân, cho dù mọi kẻ đồng đời đó đều chết hết. Dù các thế hệ trước có qua đi, nhưng con cháu Israel thêm nhiều lạ lùng, nảy nở ra và trở nên rất cường thạnh, cả xứ đều đầy dẫy. Mặc dù chúng ta là con người bị ràng buộc trong nhiều giới hạn và phải đối diện với cái chết về thân xác, nhưng nếu tin cậy Chúa, những lời Chúa hứa cho ta về ơn cứu rỗi và phước hạnh đời đời chắc chắn sẽ không đổi thay và sẽ được Chúa làm cho trọn. Trong thư Galati chương 3 câu 7, sứ đồ Phaolô nói rằng, vậy anh em hãy nhận biết rằng những kẻ có đức tin là con cháu thật của Abraham. Vì vậy, nếu chúng ta có lòng tin cậy Chúa, thì cũng đương nhiên thuộc về dòng dõi đức tin là con cháu thật của Abraham và là dân thuộc riêng về Chúa. Những lời hứa phước hạnh Chúa dành cho con cháu Abraham chắc chắn cũng thuộc về chúng ta. Dù đời sống ngắn ngủi đến đâu, mỗi người theo Chúa nhờ ân sủng Chúa sẽ trở nên nguồn phước cho nhiều người. Trên căn bản đó, chúng ta là phước hạnh cho nhiều người. Nhưng đối diện với khó khăn và thử thách thì sao? Hình ảnh tuyển dân đem lại cho chúng ta niềm khích lệ. Họ được thịnh vượng giữa cơn bách hại. Thế lực của ma quỷ và thế gian không bao giờ muốn tuyển dân Chúa lớn mạnh và thịnh vượng, mà chỉ muốn tận diệt. Đó là hoàn cảnh của tuyển dân Israel trên đất Ai Cập. Trước hết chúng ta thấy mưu kế của Pharaoh. Các thế lực đời này luôn luôn có những mưu sâu, kế dày và nhiều sách lược đối nghịch với tuyển dân Chúa. Ma quỷ và thế gian cũng không bao giờ muốn con dân Chúa được phước. Theo cái nhìn của con người, người ta chỉ thấy sách lược tàn diệt của Pharaoh đối với dân tộc Israel có đầy sức mạnh và dân Israel vô phương chống trả. Vua Ai Cập có thể dùng tất cả quyền uy có trong tay để chèn ép con cháu của Gia-cốp, hầu giới hạn họ trong thân phận nông nô dễ dàng. Nhưng vua Ai Cập không biết rằng còn có một đấng quyền năng luôn hiện diện và bênh vực tuyển dân, làm cho dân Chúa đau khổ, là vương quốc Ai Cập đang thách thức với năng quyền của chính Đức Chúa Trời. Điểm thứ nhì, khi chúng ta suy nghĩ về quyền năng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Chúa, chúng ta biết rõ mọi mưu kế của Pharaoh và Ngài có cách đối phó với những mưu kế đó. Chúa thậm chí có thể dùng cả những khó khăn áp bức của vua Ai Cập để làm lợi cho Israel, giúp cho đức tin họ nơi Chúa được tăng trưởng và làm cho họ được thịnh vượng. Cho nên, kết quả là trong câu 12 Môi-se chép, người Ai Cập càng bắt làm khó nhọc chừng nào, dân Israel càng thêm nhiều lên và tràn ra chừng nấy. Ngoài ra, chúng ta cũng biết, theo thời điểm toàn hảo của Chúa, Ngài đang có kế hoạch chuẩn bị một việc cứu tinh để giải cứu dân Chúa ra khỏi vòng nô lệ. Để áp dụng phần kinh thánh này vào đời sống chúng ta, chúng ta có thể thắc mắc vì sao Đức Chúa Trời lại để cho con dân Chúa chịu áp chế lâu dài như vậy. 430 năm trên đất Ai Cập mà đa phần là dân Chúa phải sống trong thân phận nô lệ. Vì sao Chúa dường như ẩn mặt và im lặng khi con dân Chúa chịu khốn khổ? Câu trả lời cho vấn đề chịu khổ không đơn giản. Nhưng qua lời Chúa chúng ta học trong Kinh Thánh, qua lịch sử hội thánh, qua lịch sử tuyển dân và qua những cuộc đời như ông Gióp, như Joseph và nhất là cuộc đời của Môi-se mà chúng ta sẽ cùng học trong những ngày sắp đến, chúng ta có thể quả quyết rằng Chúa cho phép những khổ nạn đó diễn ra trong cuộc đời con dân Chúa là vì lợi ích cho họ. Nhìn lại những chặng đường hội thánh Chúa đã trải qua, các giai đoạn khó khăn nhất phải chăng lại đã làm lợi cho hội thánh vô cùng. Tinh luyện đức tin giúp người theo Chúa trưởng thành, được yêu mến Chúa hơn và càng giúp cho con dân Chúa biết tận hiến cuộc đời cho nước đời đời của Chúa hơn là những hoàn cảnh dễ dãi và nhàn hạ. Cho nên, cảnh khổ cũng có nhiều giá trị tích cực cho người theo Chúa. Quý vị và các bạn có đang đối diện với hoàn cảnh thử thách khó khăn hay là bách hại đức tin không? Trong thư Gia-cơ chương 1 câu 2 đến câu 3, sứ đồ Gia-cơ khuyên: Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Và trong thư Phi-e-rơ nhất chương 1 câu 6 đến câu 7, sứ đồ Phi-e-rơ cũng khích lệ con dân Chúa khi họ đang đối diện với sự bách hại đức tin. Hãy vui mừng về điều ấy, dù bây giờ anh em còn chịu đau buồn trong ít lâu bởi muôn vàn thử thách, để đức tin của anh em sau khi được thử nghiệm sẽ quý hơn vàng, đem lại sự ca ngợi, vinh quang và tôn trọng khi Chúa cứu thế Giê-xu hiện đến. Dù cho muôn vàn thử thách có kéo dài và gia tăng đến đâu, nguyện ân sủng Chúa giúp đức tin và sức mạnh tâm linh của chúng ta sẽ càng được phong phú thêm bội phần.